Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Jesus, Chúa của chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục suy gẫm đoạn Kinh Thánh viết trong thư tín Phi-e-rơ nhất, đoạn 2 từ câu 21 đến câu 24 với đề tài sự thương khó của Đấng Christ phần thứ 3. Qua hai lần trước, chúng ta đã suy gẫm phần thứ nhất, đó là trong sự thương khó của Đấng Christ, Ngài là Đấng thế chỗ hoàn hảo cho chúng ta. Dựa vào trong câu 21b, sứ đồ Phi-e-rơ viết, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em. Đấng Christ chịu thương khó thế chỗ cho chúng ta, được sứ đồ Phi-e-rơ giải thích ra rõ ở trong câu 23 phần B. Ngài gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn Ngài chịu mà anh em được lành bệnh. Và rồi lần thứ nhì chúng ta cũng đã suy gẫm phần thứ nhì qua sự thương khó của Đấng Christ, Ngài là Đấng làm gương hoàn hảo cho chúng ta, dựa vào trong câu 21C, viết rằng, để lại cho anh em một gương. Qua sự thương khó của Đấng Christ, bản thân con người của Đấng Christ trở thành một gương, một kiểu mẫu để chúng ta nhìn Ngài, để học trở nên giống như Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ đã chỉ ra thái độ của Ngài ở trong câu 23b trong khi Ngài chịu thương khó. Ông viết rằng, Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Đấng Christ là gương để chúng ta noi theo thái độ hiền lành, nhịn nhục của Ngài trong khi Ngài chịu khổ, và chúng ta noi theo thái độ tin cậy của Ngài vào trong sự xử đoán công bình của Đức Chúa Trời. Qua hai phần này, chúng ta đã được lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đấng Christ, Đấng vừa là con người và vừa là Đức Chúa Trời thánh khiết, đã chịu chết đau đớn thế chỗ cho chúng ta trên thập tự giá. Và sự đau đớn mà Ngài chịu dùm cho chúng ta là một sự đau đớn hoàn toàn bất công cho Ngài, vì Ngài không hề phạm tội, nhưng Ngài chấp nhận chịu đau đớn thế chỗ cho chúng ta trong một thái độ rất nhu mì, hiền lành, nhịn nhục và hoàn toàn tin cậy giao phó mạng sống của Ngài vào trong tay của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm phần thứ ba, đó là bởi sự thương khó của Đấng Christ, Ngài trở thành Đấng chăn giữ hoàn hảo cho chúng ta. Và trọng tâm của phần này tập trung vào trong câu 21 phần D, viết rằng, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Chúng ta cùng xem lại trong câu 21B, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Noi dấu chân Ngài. Câu này gợi lên cho chúng ta ý tưởng rằng Ngài đã đi trước, để lại những dấu chân, bây giờ chúng ta cứ y theo dấu chân Ngài mà bước theo Ngài. Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ muốn các cơ đốc nhân vào thời đó và chúng ta vào thời hôm nay phải hiểu rõ và xác nhận một cách chắc chắn về vị trí của Đấng Christ ở trong đời của chúng ta sau khi chúng ta đã nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Ngài hiện tại đang là ai mà chúng ta phải noi dấu chân Ngài? Ngài đã chịu khổ cho chúng ta, nhưng sau khi Ngài đã chịu khổ cho chúng ta rồi, thì Ngài vẫn đang làm gì để chúng ta noi dấu chân Ngài? Và sự noi dấu chân Ngài có thật sự là quan trọng và cần thiết cho chúng ta hay không? Để giải thích câu hầu cho anh em noi dấu chân Ngài, sứ đồ Phi-e-rơ đã viết ở trong câu 26, vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Chúng ta lưu ý, chúng ta không có đơn thân một mình lê bước theo dấu chân Chúa. Chúa của chúng ta không phải là đấng đã đi trước, để lại dấu chân, xong rồi nói, đó, con cứ y vậy mà đi nha, ta đang ở bờ bên kia để chờ con. Không, Chúa của chúng ta không giống như các nhà lập giáo ở trong đời này, Lập ra xong rồi thì chết đi, để mặc cho tín hữu của mình mò mẫm đi một mình. Nhưng lời Chúa chỉ ra ở đây rất là tuyệt vời. Ngài cho chúng ta thấy rằng Ngài đang là ai và đang làm gì. Đấng mà 2000 năm trước đã từng chịu khổ, chết thế chỗ cho chúng ta ở trên thập tự giá để ban cho chúng ta sự sống đời đời. 2000 năm trước, bởi sự thương khó mà Ngài chịu, Ngài đã mở ra cho chúng ta một con đường in dấu chân Ngài để chúng ta noi theo. Chúng ta noi theo dấu chân Ngài có nghĩa là Ngài đang đi ngay ở trước chúng ta và Ngài hướng dẫn chúng ta đi theo Ngài. Chứ không có nghĩa là dấu chân Ngài in lại đó rồi thì chúng ta cứ tự mà đi. Nhưng ở đây noi dấu chân Ngài có nghĩa là Ngài đang đi trước ngay chúng ta và Ngài chỉ dấu chân của Ngài cho chúng ta đi lên đó. Đấng ấy ngày hôm nay là đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn chúng ta. Vì Ngài đã chịu khổ thế chỗ cho chúng ta để cho chúng ta nhận được sự sống, mà Phi-e-rơ ghi rằng sống cho sự công bình, nên Ngài đã trở thành đấng chăn giữ chúng ta, dẫn dắt chúng ta, bảo đảm cho chúng ta, duy trì cuộc sống đức tin của chúng ta, hầu cho chúng ta được bước vào sự sống đời đời trong nhà của Đức Chúa Trời. Bây giờ kính mời Hội Thánh cùng suy gẫm với tôi một thứ nhất ở đây, đó là Ngài là đấng chăn giữ hoàn hảo. Trong chúng ta chắc ai cũng thuộc lòng Thi Thiên 23: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi được an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh, rồi Ngài bổ sức cho linh hồn tôi, Ngài dẫn dắt tôi đi trong các lối công bình, Ngài dọn bàn cho tôi, rồi khi tôi một mình ở giữa sự chết chóc hay hiểm nguy, thì Ngài ở cùng tôi, làm cho tôi không hề sợ hãi. Và dưới sự chăn giữ của Ngài thì tôi được hưởng phước hạnh và sự thương xót của Ngài tràn đầy không bao giờ dứt, vì Ngài là người chăn của tôi. Còn ở trong sách Tiên tri Ê-xê-chiên đoạn 34 câu 15, lời Chúa khẳng định rằng ấy chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng nó nằm nghỉ. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Theo lời Chúa ghi trong sách Tin lành Giăng đoạn 10, Chúa Giê-xu đã công bố rằng Ngài là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình mà phó sự sống mình. Khi Ngài công bố ta là người chăn hiền lành, đó là Chúa Giê-xu xác nhận rằng Ngài có một vị trí ngang hàng với Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng chăn giữ bầy chiên của Ngài. Chúa, vì Ngài là người chăn hiền lành, tức là Ngài trung tín, Ngài chu đáo và Ngài yêu thương bầy chiên mình. Còn chúng ta được Chúa ví sánh như giống như những con chiên. Vì hình ảnh của chiên là hình ảnh của sự nhu mì, của sự hiền lành, yếu đuối, không thể tự bảo vệ mình được. Và chiên thì luôn luôn cần người chăn dắt, gìn giữ nó. Chúa của chúng ta là đấng chăn giữ. Điều này chỉ ra cho chúng ta thấy khi Chúa yêu cầu chúng ta noi dấu chân Ngài, có nghĩa là Ngài đi trước chúng ta. Ngài sống động, Ngài đang điều khiển và Ngài đang nói chuyện cùng với chúng ta. Đó là lý do vì sao trong sách Tin lành Giăng đoạn 10 ghi rằng chiên ta nghe tiếng ta. Phi-e-rơ viết, vì anh em vốn giống như chiên đi lạc, để cho chúng ta thấy rằng ngày trước khi chúng ta chưa thật sự đầu phục Chúa, chúng ta giống như con chiên đi lạc. Chúng ta có thể hiểu một con chiên lạc thì nó tả tơi như thế nào. Có nghĩa là trước khi chúng ta thật sự gặp gỡ Chúa và nhờ cậy sự hướng dẫn của Thánh Linh để sống, thì chúng ta sống trong sự sâu xé dằn vặt của tội lỗi. Còn sự kiêu ngạo của lòng mình thì lại là kẻ làm cho chính mình bị thương tích. Rồi khi chúng ta sống không có Chúa thì chúng ta xây qua, hầu hạ, khiên vác, phục vụ thần tượng của mình. Rồi khi chúng ta bị thất vọng, bị tổn thương thì chúng ta không có ai để an ủi. Nhưng ngày hôm nay, chính Chúa là đấng chăn chiên, Chúa gìn giữ chúng ta. Chúa gom chúng ta về trong ràng chiên của Ngài, Chúa đem chúng ta vào trong nhà của Ngài. Phi-e-rơ viết rằng, mà bây giờ đã trở về, có nghĩa là qua sự thương khó của Chúa, Chúa chịu chết thế cho chúng ta, thì Chúa đã gom chúng ta lại trong ràng chiên của Chúa. Và Ngài trở thành đấng chăn giữ chúng ta. Nếu chúng ta muốn linh hồn của chúng ta được ở trong nước Chúa khi chúng ta qua đời, thì chúng ta phải giao linh hồn của chúng ta cho Chúa Giêsu chăn giữ, bởi vì Ngài là đấng chăn giữ và giám mục của linh hồn chúng ta. Ngài đã ban mạng sống của Ngài cho chúng ta rồi, thì Ngài không có gì để tiếc mà không muốn ban thêm cho chúng ta. Nếu thật ra cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, sau khi chúng ta đã giao phó hết cho Chúa, nhưng chúng ta thấy sao vẫn cứ gặp khó khăn, vẫn cứ rắc rối, cầu xin Chúa chỉ cho chúng ta nhìn vào trong sự bình an và sự no đủ thuộc linh mà Chúa đã sắm sẵn cho linh hồn chúng ta. Cầu xin Chúa mở mắt chúng ta ra cho chúng ta thấy chúng ta đang an nghỉ ở nơi đồng cỏ xanh tươi, chúng ta đang có mé nước bình tĩnh để nuôi dưỡng chúng ta. Và chúng ta cũng xin Chúa đấng đang chăn giữ chúng ta ban cho chúng ta sự khôn ngoan, để chúng ta phải có sự khôn ngoan, chúng ta biết phân biệt rằng giữa những sự khó khăn rắc rối chúng ta đang bị xảy đến trong cuộc sống, điều gì là sự thử thách đến từ Chúa để cho chúng ta được vững lòng, và điều gì là sự sửa phạt của Chúa để cho chúng ta đầu phục Chúa. Bởi vì Chúa là người chăn của chúng ta, thì Chúa luôn luôn sửa phạt chúng ta. Và rồi giữa những rắc rối khó khăn trong cuộc sống, xin Chúa cũng cho chúng ta thấy đâu điều gì là đến từ tội lỗi, để chúng ta ăn năn với đấng chăn giữ chúng ta. Dù sao thì trong mọi sự, khi chúng ta đã có Chúa làm người chăn tuyệt vời cho chúng ta, thì chúng ta nhờ cậy Ngài mà sống, chúng ta nhờ cậy ân điển và sự thương xót của Ngài để chúng ta ăn năn. Rồi chúng ta nhờ cậy sức mạnh của Ngài để chúng ta vượt qua sự thử thách. Và điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta nhờ cậy gương của Ngài để lại trong khi Ngài chịu khổ, để cho chúng ta được đứng vững trong sự bắt bớ của đời này. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm một thứ nhì ở đây, đó là noi dấu chân Chúa. Noi dấu chân Chúa. Theo tinh thần của Kinh Thánh, đó là Chúa muốn chúng ta giữ chặt đôi mắt của chúng ta vào Chúa. Nhìn Ngài là một gương để chúng ta học trở nên giống như Ngài. Hình ảnh noi dấu chân Chúa là một hình ảnh trừu tượng nhấn mạnh đến hành động rập khuôn. Rập khuôn theo một khuôn khổ, một gương, một kiểu mẫu đã được làm ra sẵn. Hành động noi dấu chân Chúa đó là hành động chúng ta điền chính bản thân của chúng ta vào trong kiểu mẫu của Chúa đã để lại cho chúng ta, và chúng ta nhờ cậy Chúa để tự điều chỉnh mình càng ngày càng trở nên đúng, đẹp và giống và khớp với khuôn mẫu của Chúa. Ngày hôm nay Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài đang đi trước chúng ta để hướng dẫn chúng ta đi trên con đường mà Ngài đã đi qua. Con đường mà Ngài đi qua đó là con đường Ngài chịu đựng mọi sự khổ nạn, đau đớn cho đến chết trên thập tự giá thế chỗ cho chúng ta. Và sự khổ nạn Ngài chịu là một sự khổ nạn rất là bất công cho Ngài. Ngài nhịn chịu sự hành hạ, Ngài nhịn chịu sự bắt bớ vô cớ của thế gian. Và trên con đường thương khó đó, Ngài đã cư xử với thái độ hiền lành, và Ngài giao phó, tin cậy giao phó mạng sống của Ngài cho sự xử đoán công bình của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay, chính Ngài đang nói lời êm dịu nhỏ nhẹ vào trong tâm trí của chúng ta. Chiên ta, nghe tiếng ta. Xin Chúa cho chúng ta mở lỗ tai thuộc linh của chúng ta ra để chúng ta nghe tiếng của đấng chăn giữ chúng ta. Và xin Chúa cũng mở đôi mắt thuộc linh chúng ta ra để cho chúng ta thấy Chúa của chúng ta, Ngài đang cầm cây gậy chăn giữ của Ngài để Ngài chỉ cho chúng ta thấy đâu là dấu chân của Ngài, để chúng ta đặt dấu chân của mình lên trên đó. Ngài đang đứng trước, ngay trước mặt chúng ta. để Ngài chỉ cho chúng ta phải đi đúng hướng. Rồi Ngài cũng ở bên cạnh chúng ta, lúc thì bên trái, lúc thì bên phải, Ngài ở bên cạnh chúng ta. Rồi và rồi Ngài cũng bao phủ chúng ta từ phía sau. Lời Chúa ghi rằng Ngài che phủ chúng ta ở phía sau và phía trước. Ngài ngăn chặn sự tấn công của kẻ thù từ phía sau và từ bên cạnh. Và khi Ngài đứng phía sau chúng ta là cũng để Ngài thúc giục chúng ta, Ngài lùa chúng ta đi trên con đường mà đã được in dấu chân của Ngài. Chúng ta đi trên con đường hẹp đó, đi đúng hướng và đi đúng trên dấu chân của Ngài. Lời Chúa ở đây cho chúng ta thấy Chúa muốn chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta đang sống trong hoàn cảnh bị bắt bớ vì danh Chúa. Chúng ta đang bị bắt bớ, bị ghét vì chúng ta sống theo đạo đức cơ đốc, tức là theo lời dạy của Kinh Thánh. Con đường chúng ta đi thì đã có Chúa chăn giữ chúng ta, mà con đường đó không phải là con đường bình thường. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ đã chỉ ra con đường, đây là một con đường rất đặc biệt, và đó là con đường mà chúng ta sẽ bị bắt bớ vì danh của Chúa và vì đức tin của mình nơi Chúa. Và Chúa đã trải qua con đường này rồi, nay Ngài trở thành đấng chăn giữ chúng ta và Ngài giúp chúng ta đi theo dấu chân của Ngài trên cùng một con đường như vậy. Ngài muốn chúng ta noi theo dấu chân Ngài, có nghĩa là khi chúng ta bị bắt bớ vì cớ đức tin mình, chúng ta cũng phải có thái độ giống hệt như Ngài đã có, đó là hiền lành, nhu mì như chiên con. Đừng ngâm dọa, đừng chửi rủa, nhưng hãy gìn giữ sự tin cậy nơi sự xử đoán công bình của Đức Chúa Trời. Hãy nhường sự xử đoán cho Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy bên cạnh phẩm hạnh yêu và khiêm nhường là hai phẩm hạnh đặc trưng của cơ đốc nhân mà Kinh Thánh đã dạy dỗ chúng ta. Hai phẩm hạnh này là phải bao phủ toàn bộ cuộc đời của cơ đốc nhân ở trong mọi khía cạnh, mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Thì bên cạnh hai phẩm hạnh yêu và khiêm nhường thì sứ đồ Phi-e-rơ đã chỉ ra thêm một phẩm hạnh khác. Ở đây ông đã trước tiên ông chỉ ra cho chúng ta thấy một hoàn cảnh rất là đặc biệt rõ ràng, mà trong hoàn cảnh đó mỗi một cơ đốc nhân phải nhìn lên Đấng Christ để lấy Ngài làm một gương để chúng ta noi theo. Đó là mỗi một cơ đốc nhân đang sống trong hoàn cảnh bị thế gian bắt bớ vô cớ vì đức tin của chúng ta. Vậy thì thái độ của chúng ta, thái độ hiền lành và tin cậy Đức Chúa Trời, tuyệt đối giống như Đấng Christ, phải được chúng ta noi theo tuyệt đối. Vì khi chúng ta bày tỏ thái độ hiền lành giống như Chúa Giêsu đối với kẻ bắt bớ chúng ta, đó là chúng ta bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta chấp nhận chịu khổ, tức là chúng ta chấp nhận chịu nhục và chịu bắt bớ vì cớ danh Chúa, đó là chúng ta đang bày tỏ ra lòng khiêm nhường của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, vì tin rằng Đức Chúa Trời sẽ xử đoán công bình cho chúng ta, cho mọi điều chúng ta đang chịu đựng. Lời Chúa cũng chỉ ra cho chúng ta thấy ở đây rằng tất cả những ai mà được Chúa chịu khổ chết thế cho thì ngày hôm nay đều phải sống trong hoàn cảnh bị bắt bớ vì cớ đức tin mình. Nếu không thì việc Đấng Christ đã chịu khổ cho chúng ta, để lại cho chúng ta một gương hầu cho chúng ta noi dấu chân Ngài, là trở thành vô ích cho Chúa và cho chúng ta. Giá trị của sự chịu khổ của Ngài dành cho chúng ta là nằm ở chỗ Ngài trở thành kiểu mẫu để chúng ta học trở nên giống như Ngài trong khi chúng ta bị bắt bớ. Chúng ta thấy không phải vô cớ mà lời Chúa luôn luôn khuyến cáo rằng chúng ta phải nhìn xem Chúa Giêsu để sống trung tín, vững vàng trong sự bắt bớ của đức tin mình. Chúng ta xem trong thư Hebrew đoạn 12 câu 2 đến câu 3, lời Chúa viết rằng: nhìn xem Đức Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mệt mỏi sờn lòng. Tại sao lời Chúa ở đây lại yêu cầu chúng ta phải nhìn chăm xem Đấng Christ hầu cho khỏi bị mệt mỏi sờn lòng. Đó là bởi vì mỗi một cơ đốc nhân đều đã được khuyến cáo trước là chúng ta sẽ phải sống trong sự bắt bớ vì cớ đức tin của mình. Nếu chúng ta không cảm nhận, cũng không thấy rằng chúng ta đang bị bắt bớ vì cớ đức tin, thì đó là tại vì chúng ta đang cố ý che đậy và giấu giếm đức tin của mình, và chúng ta đã không sống một đời sống làm chứng về niềm tin của mình và đạo đức cơ đốc của mình ở giữa thế gian, cho nên chúng ta không cảm thấy mình bị bắt bớ một tí nào. Chúng ta xem nhanh qua sách Tin Lành theo Matthew đoạn 24 câu 9. Chúa Giêsu đã báo trước: các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Và rồi trong sách Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 18, lời Chúa viết: ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Và ở câu 20, Chúa nói tiếp: nếu họ đã bắt bớ ta thì ắt cũng sẽ bắt bớ các ngươi. Thế nhưng lời Chúa cũng đã khích lệ chúng ta là được bắt bớ là được phước. Chúng ta xem trong Matthew đoạn 5 câu 10, Chúa Giêsu công bố rằng: phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Bắt bớ vì sự công bình nghĩa là vì đức tin mình nơi Đức Chúa Trời. Mình muốn sống một cách trọn vẹn ngay thẳng trước mặt Chúa thì chắc chắn mình sẽ bị thế gian bắt bớ. Và Phi-e-rơ cũng viết tiếp trong thư tín của ông, ở trong sách thư tín Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 14, ông ghi rằng: ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước. Bị bắt bớ là phước, vì đối với Chúa chỉ có người nào thật sự là con cái của Chúa thì mới trở nên giống như Ngài. Mà trở nên giống như Ngài thì không thể sống hòa đồng với thế gian. Vậy người đó sẽ bị thế gian ghét và bắt bớ. Vậy bị bắt bớ là bằng chứng về chứng minh thư của một công dân thiên quốc. Đối với Chúa, nếu chúng ta được bắt bớ ấy là chúng ta được phước, vì chúng ta thật là công dân của nước thiên đàng. Chúng ta thấy qua đoạn Kinh Thánh trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 từ câu 21 đến câu 24, lời Chúa đã chỉ ra rõ ràng trong hoàn cảnh Đấng Christ chịu đau đớn một cách bất công để thế chỗ cho chúng ta, Ngài trở thành một gương hầu cho chúng ta trong một cuộc sống bị bao phủ bởi sự ghen ghét, sự bắt bớ bất công của thế gian. Chúng ta có thể nhìn Ngài mà học trở nên giống như Ngài. Và câu hỏi đặt ra cho chúng ta ở đây, đó là sự noi dấu chân Chúa là một sự bắt buộc chúng ta phải thực hành, hay là một sự lựa chọn mà chúng ta có quyền nói muốn làm hay không làm. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua phần thứ 3 ở bài suy gẫm chúng ta hôm nay, đó là tầm quan trọng của việc noi dấu chân Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: Đấng Christ đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ông cũng viết thêm ở câu 23 phần B: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Ở đây chúng ta thấy có hai chữ hầu. Chữ hầu thứ nhất là hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Rồi một chữ ở trong câu 23b là hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Chúng ta thấy lời Chúa chỉ ra ở đây rất là chặt chẽ và có một sự liên kết rất là logic. Nếu Đấng Christ chịu khổ cho chúng ta, để lại cho chúng ta một gương hầu cho chúng ta theo dấu chân Ngài, thì sự chịu khổ của Đấng Christ, tức là sự Đấng Christ chịu chết thế vì tội của chúng ta trên thập tự giá, là nhằm mục đích là để cho chúng ta được sống cho sự công bình. Để rồi khi chúng ta sống cho sự công bình thì chúng ta sẽ bị bắt bớ. Và rồi khi chúng ta sống trong sự bắt bớ thì chỉ có một phương cách duy nhất, đó là chúng ta nhìn theo gương của Đấng Christ để chúng ta biết phải có thái độ cư xử như thế nào trong khi chúng ta sống trong sự bắt bớ vì đức tin của mình. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thơ ông gửi cho Ti-mô-thê rằng, viết ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 12: vả lại, hết thảy mọi người muốn sống một cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Ai là người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ? Đó là những người đã thật sự nhận lãnh sự cứu rỗi, là những người biết ơn vì Ngài đã chịu khổ cho người đó. Ai là người muốn sống một cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì nấy là người sẽ bị bắt bớ. Khi chúng ta sống cho Đức Chúa Trời, chúng ta phải sống bởi đức tin và phải sống theo tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể làm điều trái với lương tâm của mình. Và đó cũng chính là cuộc sống của các Cơ Đốc nhân trong bối cảnh lịch sử của đoạn Kinh Thánh này. Họ sống bởi đức tin nên họ phải đương đầu với việc bị bức hiếp, bị hành hạ trong công việc, bị bắt bớ vì chủ của họ ghét họ, không chịu đựng sự ngay thẳng thật thà lương thiện của họ. Họ bị chịu đựng những khổ nạn đau bất công như vậy, bị những người có quyền thế hơn gây khó khăn. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta sống bởi đức tin, khi chúng ta sống và làm theo luật lệ của Đức Chúa Trời, thế gian thấy chúng ta không thông đồng cùng với họ. Những luật lệ của thế gian đặt ra, chúng ta không đồng ý. Và khi chúng ta nói chuyện, chúng ta bày tỏ quan điểm của chúng ta, quan điểm của Kinh Thánh, thì họ ghét chúng ta và họ sẽ kiếm cớ gây khó khăn cho chúng ta. Chúa của chúng ta đã từng bị thế gian ghét và bị họ xử án bất công như thế nào, thì Chúa khuyến cáo chúng ta cũng sẽ bị như vậy. Sống cho sự công bình, sống cho Đức Chúa Trời, sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là mục đích đầu tiên và cao hơn hết ở trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì lời Chúa ở đây chỉ ra cho chúng thấy chúng ta kể như là kẻ đã chết, nay chúng ta sống là sống cho sự công bình. Nếu chúng ta cứ nhắm mục đích này mà sống thì chúng ta chắc chắn sẽ bị bắt bớ. Nhưng chính vì lý do đó mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một gương để chúng ta noi theo Ngài. Chúng ta lưu ý, tầm quan trọng của việc noi dấu chân Chúa là ở chỗ này. Nếu chúng ta từ chối học cách noi theo tấm gương hiền lành và tin cậy Đức Chúa Trời của Chúa Giêsu trong lúc Ngài bị bắt bớ, thì đồng nghĩa với việc chúng ta công bố rằng chúng ta không muốn sống cho sự công bình. Vậy thì suy ra là chúng ta phủ nhận luôn sự chết thế đền tội của Chúa Giêsu dành cho cuộc đời của chúng ta. Và cũng vậy, nếu chúng ta từ chối sống cho sự công bình vì chúng ta sợ bị bắt bớ, thì đồng nghĩa là chúng ta công bố rằng chúng ta không cần học theo gương của Đấng Christ, bởi vì chúng ta đâu có bị bắt bớ đâu mà phải học theo gương của Đấng Christ. Và kéo theo là chúng ta chưa bao giờ thật sự nhận sự cứu rỗi của Ngài, và chúng ta không hề là người được phước bao giờ, bởi vì lời Chúa đã khẳng định phước cho những kẻ chịu bị bắt bớ, và phàm những ai muốn sống cách nhân đức thì sẽ bị bắt bớ. Qua đoạn Kinh Thánh ở đây chúng ta thấy có 3 điểm. Thứ nhất là trong sự thương khó của Đấng Christ, Ngài chết thế chỗ cho chúng ta, hầu cho chúng ta được sống cho sự công bình. Rồi qua sự thương khó của Đấng Christ, Ngài là Đấng làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta lại tiếp tục nhờ cậy gương này của Ngài mà chúng ta tiếp tục sống trong sự công bình. Và rồi bởi sự thương khó của Đấng Christ, Ngài trở thành Đấng chăn giữ cho linh hồn của chúng ta, để Ngài hướng dẫn, giúp đỡ, dẫn dắt chúng ta bước theo Ngài, chúng ta trở nên giống như Ngài, để hầu cho chúng ta cứ vững vàng, cứ trung tín trong một đời sống bị bắt bớ. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta con đường Ngài đã đi qua, và cảm ơn Chúa vì Ngài đã trở thành Đấng không để cho chúng ta một mình, nhưng Ngài chăn dắt, sống động, gìn giữ chúng ta, để hầu cho chúng ta trải qua một cuộc sống trên thế gian này bị bắt bớ giống như Chúa, nhưng chúng ta được Chúa kể là những kẻ được phước vì chúng ta thật là con của Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen.